Là như vậy, những tinh cầu vận hành trong không trung đều đang xoay tròn, xoay quanh trục tâm. Trục tâm nhỏ xoay quanh trục tâm lớn, trục tâm lớn xoay quanh trục tâm lớn hơn. Lớn, lớn như thế nào? Lớn có thể đặt vào trong lỗ chân lông. Lỗ chân lông. Hiểu được đạo lý này rồi, suy rộng ra, chúng ta nói nhiễm tịnh. Nói theo cách này, nhiễm phi định nhiễm, tịnh phi định tịnh, thiện phi định thiện, ác phi định ác. Hiểu được đạo lý này rồi, vừa điểm là thông được ngay. Vì sao xã hội ngày nay có nhiều vấn đề như vậy? Thiên tai trên quả địa cầu này xảy ra từng ngày. Bởi chúng tôi không xem tivi, không đọc báo, không tiếp xúc với giới truyền thông, nên không biết nhiều. Chúng tôi chỉ nghe các vị đồng tu nói, họ thấy trên tivi, thấy trên mạng internet, nghe tin tức, nghe họ nói như vậy, thấy đáng sợ quá. Sao có quá nhiều như vậy? Những việc này các nhà khoa học có nói, đỉnh cao của khoa học thời cận đại gọi là khoa học lượng tử. Tôi đọc trong sách thấy có một bài viết như thế này: sinh mạng của chính mình, chính bản thân mình và địa cầu là một thể cùng tồn tại. Sinh mạng của chúng ta và địa cầu cùng một duyên khởi, cùng một tự tánh, cùng một duyên khởi. Quả địa cầu hiện ra những hiện tượng không cân đối ngày nay đã xuất hiện. Đó là gì? Đó là miêu tả trạng thái mất quân bình trong cơ thể của nhân loại. Cơ thể của chúng ta có vấn đề. Nội bộ không quân bình, cho nên chiêu cảm địa cầu không quân bình. Động đất, núi lửa bộc phát, khí hậu biến hóa, đó là gì? Là sự phản ứng từ trong ý thức của nhân loại phát sinh chuyển biến kịch liệt. Hậu quả đó do ý niệm và giá trị hình thành. Tôi tin đây là sự thật chứ không phải giả đâu. Cho nên một niệm bất thiện sẽ sinh ra nhiều vấn đề. Giải quyết được chăng? Được. Sao không giải quyết được? Các nhà khoa học cũng nói, kỳ thật nhân loại có thể thay đổi những thứ dự ngôn liên quan đến đại thiên tai, thay đổi được những dự đoán này, thậm chí những đại nạn bức bách ngay trước mắt, chúng ta có sức để ngăn chặn sống dữ. Thay đổi bằng cách nào? Thay đổi tư tưởng hành vi của chúng ta. Quả địa cầu này lập tức được cứu vãn. Ở đây nói về điều gì? Nói về pháp vô định tánh. Những điều dự ngôn nói không nhất định. Nói ra những điều dự ngôn này nghĩa là thế nào? Các nhà dự ngôn có nhiều điều họ thông được, họ thấy được. Thấy được hiện tượng này, vào thời điểm đó họ thấy được hiện tượng này. Ví dụ một năm trước họ thấy được, một năm sau ý niệm chuyển đổi thành tốt, lập tức hiện tượng đó sẽ thay đổi. Nếu ta không thay đổi thì sẽ đúng như sự dự đoán của họ. Chúng ta thay đổi thì sự dự đoán của họ sẽ không còn linh nữa. Đạo lý là như vậy. Cần là nói đến cơ thể của chúng ta. Bản thân ta có thể khống chế cơ thể mình. Nói xa là gia đình mình, đạo tràng của ta. Cho nên việc dạy học rất quan trọng. Tôi cũng thường nói với học trò, khi giảng kinh cũng đề cập đến, vì sao thế giới cực lạc đẹp như thế, vì sao thế giới hoa tạng đẹp như thế. Thật báo độ của chư Phật thì không còn gì để nói. Vì sao? Bởi nơi đó hằng ngày chư Phật Như Lai giảng kinh, ngày nào cũng thuyết pháp không gián đoạn. Cho nên tập khí vô thủy vô minh ở nơi đó không thể phát tác được. Ngày nào Đức Phật cũng giảng kinh thuyết pháp, làm sao có thể phát tác được? Lâu ngày chày tháng, dần dần tập khí không còn nữa, tự nhiên biến mất. Đạo lý là như vậy. Nếu ở thế giới đó Đức Phật không giảng kinh, Bồ Tát cũng không giảng kinh, tôi nghĩ chỉ mấy năm thôi, nó sẽ biến thành giống như quả địa cầu của chúng ta vậy. Cho nên chư Phật Như Lai hằng ngày giảng kinh thuyết pháp ở đó, giúp cho chúng sanh từ từ đều thành Phật. Cũng có nghĩa là 41 phẩm vô minh. Vô minh đây là tập khí vô minh. Chúng ta có học trong kinh Hoa Nghiêm, sau khi đoạn hết tập khí vô minh, trở về thường tịch quang, trở về tự tánh. Trở về tự tánh rồi, khoa học không thể nào tìm thấy nữa. Còn ở thực báo độ thì các nhà khoa học còn thấy được, nhưng họ không biết nguyên nhân gì, vì sao nơi đó không biến đổi. Điều này đến nay cũng vẫn chưa phát hiện được. Tôi tin rằng trong tương lai khoa học tiến bộ hơn nữa sẽ phát hiện ra. Còn bây giờ chỉ thấy hiện tượng nhưng không biết được nguyên nhân. Nguyên nhân nằm sâu trong kinh điển Đại Thừa. Thầy Phương Đông Mỹ nói với tôi, kinh điển Đại Thừa là triết học tối cao trên toàn thế giới. Trải qua gần 65 năm học tập, chúng tôi phát hiện ra chẳng những là triết học tối cao mà còn là khoa học tối cao nữa. Như khoa học ngày nay phát triển hai đỉnh điểm. Một là thế giới hồng quang. Trong thế giới hồng quang thấy được bộ phận lớn của vũ trụ không còn nữa. Đây là báo cáo của giới khoa học. Khoa học kỹ nghệ thật sự có thể quan sát và hiểu được vũ trụ, chỉ thấy được 10% của vũ trụ, 90% vũ trụ không còn thấy nữa. Có người nói, hay là nó núp ở chỗ bất đồng không gian duy thứ. Chúng ta suy đoán cách nào cũng chỉ nằm trong không gian ba chiều, không thể vượt qua ngoài không gian duy thứ. Dĩ nhiên đây chỉ là một cách nói, nhưng đến cuối cùng thật sự không thấy vũ trụ. Nó ở đâu? Nó trở về tự tánh rồi. Từ tự tánh sanh khởi, cuối cùng lại trở về tự tánh. Tự tánh vô cùng kỳ diệu. Nó không phải là tinh thần, không phải là vật chất, cũng chẳng phải là thời gian hay không gian. Đối với nó thực sự không thể làm gì. Nhưng nó ở đâu? Không nơi nào chẳng có, không lúc nào chẳng có, không chỗ nào chẳng có. Nó là bản thể của vạn pháp. Không có nó thì chẳng có tất cả pháp. Chỉ cần thấy có pháp thì biết là có nó. Khi học tập, chúng tôi thường dùng màn hình để làm ví dụ. Chúng ta thấy màn hình TV, màn hình vi tính, màn hình giống như tự tánh vậy. Tất cả mọi hiện tượng hiện ra không thể tách rời màn hình. Màn hình trước sau vẫn bất động, không hề bị nhiễm ô. Tất cả mọi hiện tượng đều hiện lên trên màn hình. Thanh tịnh cũng được, nhiễm ô cũng được, thiện cũng được, ác cũng được, có liên quan gì đến màn hình chăng? Không liên quan gì hết. Trong kinh nói rất hay, tất cả pháp đều do tâm hiện thức biến, theo duyên mà khởi lên, gọi là thức biến. Phàm những hiện tượng này đều không có định tánh. Chư Phật Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh, các ngài không khởi tâm động niệm. Vì sao? Bởi nó không định tánh. Chúng sanh hư, tuyệt đối chư Phật Bồ Tát không nói nó hư. Chúng sanh tốt, tuyệt đối các ngài cũng không nói nó tốt. Chư Phật Bồ Tát đối xử bình đẳng, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt chấp trước. Sự thay đổi đó ở trong một niệm. Một niệm giác là thanh tịnh, là thiện. Một niệm nhiễm ô là niệm ác, là bất thiện. Ý niệm này thay đổi trong từng sát na. Dĩ nhiên, sự thay đổi này có liên quan đến tập tánh của mình. Chẳng phải một đời ta mê hoặc điên đảo, đời đời kiếp kiếp đều ở trong A Lại Gia. Trong A Lại Gia, tập khí bất thiện nhiều, tập khí thiện ít. Những tập khí thiện này muốn khởi hiện hành phải có duyên. Duyên ở đây nó liên quan đến cảnh giới của chúng ta. Người xưa thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Xem quý vị sanh ở môi trường nào. Nếu môi trường tốt thì con người sẽ tốt. Môi trường không tốt thì con người chẳng thể không hư. Cho nên môi trường ảnh hưởng đến con người rất lớn. Môi trường nhỏ là gia đình, môi trường lớn là xã hội, là thế giới. Nếp sống trong thời đại ngày nay như thế nào? Có thể nói thời đại ngày nay là thời đại đấu tranh, tranh danh trục lợi. Sau khi Đức Phật Thích Ca diệt độ Ngũ Ngũ Bách Niên, nghĩa là 2500 năm sau, đấu tranh kiên cố. Khởi tâm động niệm tổn người lợi mình. Hôm nay tôi nghe học trò nói, đây không phải là tin mà là sự thật. Một bà lão có 5 đứa con, lớn tuổi rồi, không có đứa con nào nuôi mẹ, khiến cho người mẹ này đói mà chết. Chính phủ biết được việc này, kết tội 5 người con. Người con lớn 2 năm tù, những người còn lại là 1 năm. Như thế còn ra thể thống gì? Nếu là pháp luật ngày xưa thì 5 người con này đều chịu tội tử hình. Đây là đại bất hiếu, điều này thật đáng sợ. Pháp luật thời xưa có một điều luật gọi là thân quyền xử phận. Khi tôi còn nhỏ đã được nghe danh từ này, cho nên rất có ấn tượng. Ấn tượng này đúng ra là quên từ lâu rồi. Có lần thầy Lý giảng kinh, giảng đến đoạn này, thầy hỏi tôi, thầy có biết không? Tự nhiên tôi nhớ ra có ấn tượng này. Vào năm Dân Quốc thứ hai mấy đó, trước thời kháng chiến, hình như năm Dân Quốc thứ 21, 22 thì bị xóa bỏ. Thân quyền xử phận nghĩa là thế nào? Cha mẹ đến pháp viện thưa kiện con gái, nói rằng đứa con này của tôi bất hiếu, yêu cầu quý vị xử tử nó. Lập tức bị tử hình, không thể chối cãi được. Đó là thân quyền xử phận. Người yêu thương con cái nhất là cha mẹ, ngay cả cha mẹ cũng không chấp nhận mình. Người này còn làm người được chăng? Cho nên người thời xưa chẳng dám bất hiếu, bên ngoài cũng phải đóng giả một chút. Không đóng giả, cha mẹ kiện ra quan tòa thì mất mạng ngay. Không thể chối cãi, lập tức chấp hành. Hình phạt này có lợi đối với sự an định của xã hội. Bị xóa bỏ thật đáng tiếc. Dần dần những pháp lệnh quy tắc giữ gìn xã hội an định bị xóa bỏ hết. Xóa bỏ nên thiên hạ đại loạn. Bất hạnh nhất là xóa bỏ nền văn hóa truyền thống. Quý vị xem, nhà Nho bị xóa bỏ, nhà Đạo bị xóa bỏ, Phật giáo cũng bị xóa bỏ. Sự ảnh hưởng này ảnh hưởng đến ngày nay, ảnh hưởng xã hội loạn động. Miền Biên không thể khôi phục được trị an. Ảnh hưởng lớn hơn nữa là Sơn Hà Đại Địa, ngày nay gọi là thiên tai tự nhiên. Thiên tai tự nhiên từ đâu mà có? Do ảnh hưởng ý niệm bất thiện. Điều này chúng ta chẳng thể không biết. Thích Đạo Nho đối với nền văn hóa truyền thống. Chúng ta dùng cách nói thông thường là ba đạo này có công đức lớn. Chẳng những giúp cho xã hội an định, mà còn giúp cho nền luân lý đạo đức nâng cao, giúp cho con người khi khởi tâm động niệm không dám có ý niệm bất thiện, không dám có hành vi bất thiện. Đôi khi luân lý đạo đức không thể kiềm chế được. Hãy danh cao lợi nhiều, biết là không đúng nhưng vẫn động tâm, vẫn dám làm, nên gọi là thấy lợi tối con mắt. Biết là sai, nhưng lợi ích này quá lớn, vẫn tham, vẫn dám làm. Nhưng nếu thật sự thông đạt nhân quả báo ứng, thì không dám làm. Danh vọng cao cỡ nào, lợi ích nhiều cách mấy, cũng không dám nhận. Người này biết rõ, có được một ít lợi trước mắt, nhưng hậu quả không thể lường được. Chịu hậu quả gì? Tam đồ địa ngục. Sau khi những thứ này bị xóa bỏ, xã hội bị loạn động, không thể khôi phục trở lại như xưa nữa. Người xưa dùng phương pháp này để giáo hóa chúng sanh đã mấy ngàn năm rồi. Đất nước lớn, dân tộc đông, mấy ngàn năm rồi vẫn trường trị cửu an. Trên thế giới có nhiều vị học giả, chuyên gia nghiên cứu về lịch sử Đông Phương, Họ rất nể và khâm phục Trung Quốc. Đất nước này trị cách nào mà có thành quả tốt như vậy? Họ không biết rằng người Trung Quốc hiểu được nền giáo dục. Giáo dục mới là biện pháp cơ bản nhất. Các tôn giáo khác, gần đây tôi tham vấn giáo đình của La Mã, họ cũng biết vấn đề xã hội vô cùng nghiêm trọng, quả địa cầu nguy cấp. Họ dùng phương pháp gì? Cầu nguyện. Giáo chủ của họ nói với tôi, hằng ngày giáo đồ Thiên Chúa giáo trên thế giới cầu nguyện. Giáo đồ của họ phỏng đoán có khoảng hơn 10 ức người. Cầu nguyện có hiệu quả chăng? Dùng tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi thì có hiệu quả. Trong đạo Phật, tụng kinh, bái sám, bao gồm cả tam thời hệ niệm mà chúng ta khởi xướng đều thuộc về cầu nguyện. Người xưa nói thành tắc linh. Cầu nguyện có linh chăng? Những người làm pháp sự này với tâm chân thành thì sẽ linh, thành thì linh, không thành thì chẳng linh. Thành tắc linh mà. Đây là trị ngọn chứ không phải trị gốc. Trị gốc nghĩa là gì? Trị gốc là dạy học. Quý vị nên biết, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp, không ngày nào gián đoạn. Đó là gì? Là trị gốc đấy. Ngài đã làm bậc mô phạm cho chúng ta thấy. Nếu quý vị thật sự hiểu rõ rồi, sẽ biết rằng đạo Phật là giáo dục chứ không phải là tôn giáo. Nhưng xã hội ngày nay, nói đến tôn giáo, tôi nghĩ có ít nhất 6 dạng hình thức không giống nhau tồn tại. Tôn giáo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền lại là giáo dục. Chúng ta là người kế thừa. Sau khi tôi học Phật, quen biết Chương Gia Đại Sư, tôi sống ở Đài Loan một mình, không có gia quyến, không cần phải lo toan. Đại sư khuyên tôi nên xuất gia, khuyên tôi học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi đọc cuốn sách đầu tiên về đạo Phật là cuốn Thích Ca Phương Chí, Thích Ca Phổ. Chương Gia Đại Sư hướng dẫn tôi mới tiếp xúc Phật pháp, phải nên nhận biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo học với Ngài sẽ không bị đi sai đường. Nhân duyên này vô cùng thù thắng, ít người gặp được. Sau khi đọc rồi mới biết, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thông minh, hiếu học, xuất thân từ vương tử, 19 tuổi xuất gia. Ngài hiếu học, tham học khắp nơi, địa vị thù thắng, lại thông minh. Người như vậy, có vị thầy nào không thích học trò như vậy? Ngài được trời giúp đấy. Tất cả cao nhân trong các tôn giáo ở Ấn Độ thời đó, Ngài đều thân cận, đều học qua với họ. các nhà đại triết học, các vị nhân giả có đại trí huệ, Ngài cũng từng thân cận. Trong suốt 12 năm, từ năm 19 đến năm 30 tuổi, tất cả những vị tài giỏi của Ấn Độ, Ngài đều thân cận hết. Ấn Độ vào thời điểm đó có thể nói rằng tư tưởng, học thuật, tôn giáo đều là số một trên toàn thế giới. Ngài đã ra đời vào thời điểm đó, nhân duyên này quá thù thắng. Có được cơ hội học tập tốt như vậy còn thù thắng hơn Trung Quốc nhiều, xã hội an định hơn Trung Quốc. Trung Quốc khi đó là thời Xuân Thu Chiến Quốc, xã hội loạn động bất an, xã hội Ấn Độ an định. Tôn giáo và học thuật của Ấn Độ rất chú trọng thiền định. Trong kinh nói đến tứ thiền bát định, đó là Ấn Độ giáo. Tiền thân của Ấn Độ giáo là Bà La Môn giáo. Lịch sử dài lâu, tôi có qua lại với họ. Vị trưởng lão của họ nói với tôi, tôn giáo này ít nhất là có mặt hơn 10.000 năm rồi. Họ phỏng đoán khoảng 13.000 năm trở lên, chúng ta có thể tin được. Nếu là 13.000 năm, họ có mặt sớm hơn Phật giáo 10.000 năm. Phật giáo tính đến nay là 3.000 năm. Họ tu tứ thiền bát định. Đạt được thiền định là đột phá được không gian duy thứ. Đột phá được những thứ người thường không thấy được, nhưng họ thấy được. Người thường không nghe được, họ nghe được. Người thường không tiếp xúc được, họ tiếp xúc được. Cho nên ở trong định, họ đi đến 28 tầng trời. Họ có thể đi đến cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ. Họ tận mắt thấy, tai nghe rất rõ ràng. Cõi dưới, họ có thể đến được địa ngục A Tỳ. Họ đến đó tham quan, khảo sát. Cho nên, đối với lục đạo, họ rất rõ ràng. Tình hình trong lục đạo cũng không phải là nhất định. Nó tùy theo ý niệm của chúng sanh mà chuyển đổi. Đọa vào địa ngục A Tỳ, thời gian tính bằng kiếp số, có thể mau chóng được thoát ra chăng? Được, chỉ cần một niệm thiện là thoát ra được. Nếu chấp trước kiên cố, không khởi được một niệm thiện, thì thời gian sẽ rất dài. Không có pháp cố định. Điều này cần nên biết. Pháp không có pháp cố định. Đức Phật có nói pháp cố định chăng? Không có. Đức Phật cũng không nói pháp cố định, mà uyển chuyển. Đức Phật thuyết pháp có nguyên tắc là ứng cơ thí giáo. Nghĩa là ý niệm của chúng sanh chuyển đổi thế nào thì Ngài dạy thế đó, uyển chuyển, không cố định. Đây là trí huệ chân thật, hoàn toàn không bảo thủ, rất uyển chuyển. Nhưng chúng sanh trong ác đạo chấp trước kiên cố. Gặp được chư Phật Bồ Tát, các Ngài khuyên bảo họ, họ chịu nghe chăng? Không nghe. Không chấp nhận, không chấp nhận nên tiếp tục chịu tội. Chỉ cần họ có một niệm ăn năn, lập tức chư Phật Bồ Tát hiện tiền. Các Ngài vô cùng từ bi. Quý vị có một niệm muốn học, muốn học là Bồ Tát đến dạy ngay. Không có ý niệm này thì Bồ Tát chẳng hiện tiền. Không có ý niệm này, thỉnh thoảng các ngài hiện một tí, dụ quý vị, hướng dẫn quý vị. Quý vị thấy rồi muốn học, muốn học thì các ngài đến dạy. Chư Phật Bồ Tát từ đâu mà có? Từ tự tánh biến hiện ra. Trong tam thời hệ niệm, thấy trong cuốn Trung Phong, duy tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà, thì quý vị sẽ biết được Đức Phật A Di Đà từ đâu mà có. Đức Phật A Di Đà là tự tâm của mình biến hiện ra. Bản tâm chưa bao giờ xa rời quý vị. Mọi thời mọi chốn đều không xa rời quý vị. Cho nên một niệm là Phật hiện tiền. Ngày nay chúng ta niệm Phật A Di Đà, nhưng sao Đức Phật A Di Đà không hiện tiền? Đức Phật A Di Đà hiện tiền, thật sự đã hiện tiền, nhận được sự cảm ứng. Vì sao ta không thấy được? Bản thân ta có nghiệp chướng. Nên biết bản thân ta có nghiệp chướng. Những việc này do Chương Gia Đại Sư nói cho tôi biết. Nếu tiêu trừ được nghiệp chướng rồi, quý vị muốn thấy tướng gì sẽ hiện ra tướng đó. Lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh, đó là năm 1977. Giảng kinh khi đó không có giảng đường lớn như thế này. Thư viện của Phật giáo Trung Hoa, quý vị đến tham quan thì sẽ biết, là một căn phòng nhỏ, một phòng khách, căn phòng nhỏ, đại khái lớn hơn phòng tu hành này một chút, chứa hơn 100 người, chật cứng, không thể đi lại được. Thời đó, Hồng Kông có rất nhiều pháp sư đến nghe kinh. Thánh Nhất Pháp Sư cũng thường đến nghe. Khi đó, Trung Quốc chưa hoàn toàn mở cửa, có thể đến đó. Thầy ấy đến Trung Quốc, Pháp sư Nhân Đức ở Cửu Hoa Sơn mời thầy giảng kinh Địa Tạng. Thầy hỏi tôi đi được không? Thầy ấy sợ. Tôi nói thật hiếm có, nếu đủ nhân duyên rồi thầy cứ đi đi, có thể sau này không còn nhân duyên nữa, nắm bắt cơ hội thầy cứ đi đi. Thầy đã đi, giảng kinh một tháng, rất cẩn mật, thận trọng, sợ nói sai. Thầy giảng kinh viết thành bài giảng, nương vào bài giảng để nói. Thầy đưa cho tôi xem bài giảng này, tôi rất thích. Thầy từng có ba người xuất gia là đồng tham đạo hữu, lần đầu tiên đến núi Phổ Đà lễ bái Quán Âm Bồ Tát, đến động Triều Âm. Ba người đều ở ngoài cửa động lễ bái. Lễ bái nửa tiếng đồng hồ thì Bồ Tát Quán Âm xuất hiện. Ba người đều thấy được. Khi trở về trên đường đi nói chuyện với nhau, mọi người đều hoan hỷ. Tôi thấy được rồi. Hỏi người kia có thấy không? Tôi thấy rồi. Thầy thấy như thế nào? Ba người thấy hoàn toàn không giống nhau. Thánh Nhất Pháp Sư thấy giống như Bồ Tát Địa Tạng đội mũ tỳ lô, toàn thân màu vàng. Ngài hiện tướng này. Vị Pháp Sư thứ hai thấy giống như Bạch Y Quán Âm, thường vẽ Bạch Y Quán Âm. Vị thứ ba thấy thầy xuất gia tỳ kheo, Ngài hiện tướng xuất gia, ba người đều thấy ba hình tướng không giống nhau. Bồ Tát tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, tâm của mỗi người không giống nhau, sự thành khẩn không giống nhau, thanh tịnh không giống nhau, từ bi không giống nhau, nên sự cảm ứng không giống nhau. Đây là tướng không có tướng nhất định. Ba người thấy không giống nhau. Quý vị cần nên hiểu điều này. Biết được tất cả pháp không có định pháp, nó thiên biến vạn hóa, thì còn chấp trước làm gì? Còn phân biệt làm gì? Cho nên Đức Phật dạy, không phân biệt chấp trước, không khởi tâm động niệm, gọi là chánh quán, là cái nhìn chính xác. Nghĩa là không có ý kiến của riêng mình, mới thấy được sự bất định ở bên ngoài. Ý niệm của mỗi con người đều bất định, nên hiện tướng không giống nhau. Đây chính là pháp vô định tánh. Chúng ta lại xem phần thứ ba, duyên khởi tương do. Vị duyên khởi chi pháp, đệ tướng do tích. Nhiên pháp giới duyên khởi, nghĩa môn vô lượng. Lược cử thập nghĩa, duyên khởi phương thành. Cố vân duyên khởi tướng do giả. Duyên khởi nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả pháp từ đâu mà có. Tất cả pháp thể là không, bất khả đắc. Bậc A-la-hán biết được chân tướng sự thật này. Bậc Bích Chi Phật cũng biết được. Dễ hiểu. Cho nên hàng A-la-hán đạt được trí huệ là nhất thiết trí. Nghĩa là biết được tất cả pháp đều là không, đều là giả. Kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh. A-la-hán chứng được, cho nên biết được tổng tướng của tất cả pháp, tổng tướng là không. Kinh Bát Nhã nói, tất cả pháp là vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Bậc A-la-hán biết được tổng tướng, nhưng tướng sanh khởi như thế nào thì họ không biết được. Đây gọi là đạo chủng trí. Đạo là đạo lý. Đạo lý gì sanh khởi? Chủng là chủng chủng pháp. Chủng chủng pháp nghĩa là tất cả pháp. Tất cả pháp từ đạo lý gì sanh khởi? Nói về duyên khởi, cho nên ở đây nói về đạo chủng trí. Đạo chủng trí là trí huệ của Bồ Tát. Bồ Tát biết được, biết được pháp này từ đâu mà có, cũng biết được tổng tướng của nó nữa. Cho nên Bồ Tát cao hơn A-la-hán một bậc. Pháp duyên khởi rất phức tạp. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, sự sanh khởi của tất cả pháp là vô lượng nhân duyên. Trong kinh Đức Phật dạy về bốn duyên sanh khởi pháp, nghĩa là quy nạp vô lượng nhân duyên thành bốn duyên. Đây là phương tiện trong việc giảng dạy của Đức Phật. Ngài đã quy nạp thành bốn loại: thân nhân duyên, sở duyên duyên, vô gián duyên, tăng thượng duyên. Bốn duyên này đều rất phức tạp. Thân nhân duyên là tự tánh. Chúng ta có thể hiểu được. Sở duyên duyên vô cùng phức tạp. Sở duyên duyên là gì? sự khởi tâm động niệm trong từng sát na. Ý niệm này thiên biến vạn hóa. Cùng một ý niệm nhưng mạnh yếu không giống nhau. Tương tục không giống nhau. Nhưng cảnh giới bên ngoài chịu ảnh hưởng. Bất luận là ý niệm gì, là vô tình hay cố ý, nên biết rằng ý niệm như tín hiệu phóng xạ. Chúng ta không ngừng phóng xạ, cũng không ngừng tiếp nhận. Tiếp nhận tín hiệu từ bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Chúng ta phát ra cũng ảnh hưởng đến người khác. Chẳng những ảnh hưởng đến người khác mà còn ảnh hưởng đến hoa cỏ, cây cối, sơn hà, đại địa. Hơn nữa là ảnh hưởng đến biến pháp giới, hư không giới. Vì sao? Ngày xưa chúng ta không hiểu, nhưng sau khi học Hoàng Nguyên Quán rồi thì biết được. Trong Hoàng Nguyên Quán nói, bất luận là vật chất hay tinh thần, nó là một hiện tượng ba động. Ba động này nhỏ hơn, yếu hơn đi nữa, thì phạm vi ảnh hưởng của nó bao lớn. Trong Hoàng Nguyên Quán nói về ba loại chu biến. Thứ nhất là chu biến pháp giới. Điều này thật đáng sợ. Một ý niệm cực kỳ nhỏ bé, như Bồ Tát Di Lặc nói, một thảy móng tay có một phần 320 triệu, thời gian bằng một thảy móng tay. Một niệm trong đó chu biến pháp giới. Chúng ta không thể tưởng tượng được. Khoa học lượng tử ngày nay cũng không thể tưởng tượng được. Tôi chưa từng nghe họ nói như vậy. Họ chỉ nói đến khởi tâm động niệm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính mình, ảnh hưởng đến tâm trạng không ổn định của mình, ảnh hưởng đến những người xung quanh, những người trong gia đình mình, ảnh hưởng đến hiện tượng vật chất ở bốn xung quanh, đều chịu ảnh hưởng. Họ cũng nói rằng nếu quý vị ở bên ngoài thì sẽ ảnh hưởng đến hoa cỏ, cây cối, sơn hà, đại địa. Các nhà khoa học chỉ nói đến đây, chứ họ chưa nói đến chỗ chúng ta còn ảnh hưởng đến tinh cầu khác, ảnh hưởng đến tinh hệ khác nữa. Họ chưa nói đến. Nhưng Phật Pháp đã nói rằng trong biến pháp giới, hư không giới, quý vị ở đây khởi một ý niệm thì tất cả đều biết hết. Họ nhận được thông tin này. Cho nên thông tin này bất luận là vô tình hay cố ý, là thiện niệm hay ác niệm, chỉ cần khởi một niệm là biến pháp giới, hư không giới, chư Phật Bồ Tát đều nhận được hết. Ý niệm của các ngài khởi lên đều là chánh thiện, đều là tốt, chúng ta cũng nhận được. Nếu các ngài không khởi lên những ý niệm này thì thế giới này sẽ bị nổ tung từ lâu rồi. Chúng ta nhận được ân đức từ các ngài. Các ngài lấy thiện, lấy chánh diện truyền đến cho ta. Nếu chúng ta cũng đem chánh diện đến cho các ngài thì ổn rồi. Những thiên tai hiện nay sẽ được giảm nhẹ đi, sẽ được hóa giải. Giới khoa học lượng tử đã khẳng định đạo lý này. Họ nói sự thật đúng là như vậy. Cho nên sống trong thế giới thiên tai trùng trùng này, các ngài đã cho ta niềm tin, cho ta tia hy vọng. Chúng ta có năng lực điều chỉnh nếp sống xã hội và môi trường tự nhiên trở nên tốt hơn, điều chỉnh trở lại bình thường. Duyên khởi tướng do. Đại sư Thanh Lương rất từ bi, Ngài đã nói lên 10 điều. Trong tổng đề mục gọi 10 điều này là duyên khởi thập nghĩa. 10 điều nghĩa là một điều này giảng rộng ra. Quý vị xem trí huệ của Bồ Tát. Bồ Tát biết được vũ trụ như thế nào. Trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao, Đại sư Thanh Lương trích trong Sớ Sao. Duyên khởi giả, vì chư pháp sở khởi nhân duyên, đệ tướng nhiếp trì, thiệp nhập vô ngại, phân vi thập chủng, dĩ thích tiền thập huyền môn chi nghĩa. Thực tế mà nói, đoạn này giảng giải về những điều trước đây chúng tôi đã giảng. Duyên khởi tương do có 10 nghĩa. Thứ nhất, chư pháp các dị nghĩa. Chư pháp các dị giả, vị chư pháp duyên khởi các bất đồng giả. Cái chư pháp đệ hổ tương vọng, yếu tu thể dụng các biệt, bất tương tạp loạn, phương thành duyên khởi, kinh phân, đa trung vô nhất tánh, nhất diệt vô hữu đa, thị giả. Điều thứ nhất giảng giải cho chúng ta biết, trong kinh Đức Phật thường nói về duyên khởi. Ở đây nói có nhân, duyên, quả. Ngài không nói nhân khởi mà nói duyên khởi. Vì sao không nói nhân? Nhân muốn thành quả, trong đó nhất định phải có duyên. Nếu không có duyên thì nhân chẳng thể biến thành quả. Giống như một hạt dưa, hạt dưa muốn kết thành quả. Nếu hạt dưa này không có duyên, chúng ta đặt nó vào trong ly uống trà thì nó sẽ không có duyên. Để 100 năm cũng chẳng thể kết thành quả chưa. Duyên của nó là gì? Duyên của nó là đất. Phải có phân bón, không khí, nước, ánh nắng mặt trời. Con người chăm sóc nó, đây là tăng thượng duyên. Có đầy đủ những điều kiện này, nó lớn lên trông rất đẹp mắt. Nó sẽ đâm chồi, nảy lọc, khai hoa, đậu quả. Thiếu một thứ cũng không được. Qua đây quý vị sẽ thấy được pháp giới duyên khởi là vô lượng nhân duyên. Cho nên duyên mỗi mỗi đều khác biệt. Giống như ví dụ chúng tôi vừa đưa ra, chủng tử là nhân, thân nhân. Đất là duyên. Đất và nước không giống nhau. Nước và ánh nắng mặt trời không giống nhau. Ánh nắng mặt trời và không khí không giống nhau. Nó phải có đầy đủ những điều kiện để nó sanh trưởng. Duyên là điều kiện. Phải có đầy đủ nhiều điều kiện, nó mới có thể sanh trưởng. Chư pháp, pháp không giống nhau, duyên cũng không giống nhau. Con người đến thế gian này, đây là duyên. Nhân là gì? Nhân cơ bản là một thứ, là tương đồng, chính là tâm hiện thức biến. Điều này hoàn toàn tương đồng, tất cả pháp đều không ngoại lệ. Nhưng chúng ta đầu thai vào cõi nhân gian này, chọn cha mẹ, đây là duyên phận. Vì sao quý vị chọn cặp vợ chồng kia làm cha mẹ mình? Sao không chọn người khác? Trong kinh Đức Phật giải thích rằng cha mẹ và con cái là do duyên. Nếu không có duyên, đối diện cũng không nhìn thấy, không tìm thấy. Duyên gì? Đức Phật nói có bốn loại duyên. Thứ nhất là báo ân. Trong đời quá khứ, quý vị có duyên với người đó. Cha mẹ này có ân với quý vị. Gặp lại vô cùng hoan hỷ. Quý vị đến để đền ơn. Đứa trẻ đến để báo ơn rất tốt, đỡ phải lo. Hiếu tử hiền tôn mà. Nó rất thông minh, ngoan ngoãn, biết nghe lời. Quý vị hiểu được đạo lý này rồi, hãy kết thiện duyên rộng lớn với con người, kết ân huệ rộng, thì mới có nhiều người báo ân chứ. Thứ hai là báo oán. Nghĩa là trong đời quá khứ, quý vị là kẻ thù của nhau. Nó sinh vào gia đình quý vị để báo oán, để báo thù. Chuyện này phiền phức lớn. Đứa trẻ này trong tương lai là kẻ phá phách, nó sẽ khiến cho quý vị nhà tan cửa nát. Nó đến báo oán mà. Xã hội ngày nay, trẻ tốt thì ít, trẻ xấu lại nhiều. Nguyên nhân gì vậy? Cha mẹ quý vị có nhiều ân đức bố thí cho mọi người, hay ý niệm tự tư tự lợi, muốn chiếm đoạt của người khác nhiều? Đạo lý ở chỗ này. Thứ ba là đòi nợ. Nghĩa là quý vị thiếu tiền nó, nhưng không nợ mạng nó. Nó không đòi mạng quý vị đâu, nhưng kiếm được tiền thì phải trả cho nó. Đây gọi là quỷ đòi nợ. Nếu thiếu nợ ít, đứa trẻ nuôi lên 3, lên 4 sẽ chết đi. Vì sao? Quý vị thiếu bao nhiêu tiền thì tốn bấy nhiêu đó thôi. Đòi hết nợ thì nó đi. Nó không có tình cảm gì với quý vị. Quý vị yêu quý nó cũng chẳng có tình cảm với quý vị. Nếu thiếu nợ nhiều, có thể nó phải đòi đến năm 10, 20 tuổi. Nuôi ăn học tốt nghiệp đại học, lấy được học vị tiến sĩ xong thì chết. Đó là đòi nợ nhiều. Thứ tư là trả nợ. Nghĩa là đứa trẻ này thiếu nợ cha mẹ, cho nên nó chăm lo đời sống vật chất cho cha mẹ rất chu đáo. Cũng phải xem nó thiếu nợ bao nhiêu. Thiếu nợ nhiều thì phải trả nhiều. Nó sẽ chăm lo đời sống vật chất cho cha mẹ thật hỏng. Nếu thiếu nợ ít, cuộc sống của cha mẹ nó miễn cưỡng cung cấp cho một ít đủ ăn là được rồi, không cho dư. Nó không lo cho cuộc sống của cha mẹ thật đầy đủ đâu. Sự việc này chúng tôi tận mắt chứng kiến. Coi cha mẹ là người gì? Coi cha mẹ giống như người ở vậy. Cha mẹ lớn tuổi rồi, cũng phải có một người ở chăm lo cho. Nhưng con cái xem cha mẹ như người ở vậy. Tiền sinh hoạt hàng tháng tính chặt chẽ. Chưa học Phật thì chẳng biết được. Học Phật rồi sẽ hiểu đây là trả nợ. Trong đời quá khứ, cha mẹ thiếu nợ nó không nhiều, nên phải trả nợ. Đức Phật dạy, nếu không có bốn duyên trên đây thì chẳng đến gia đình này. Học Phật rồi phải làm gì với gia đình mình đây? Đức Phật dạy, chuyển nghiệp duyên thành pháp duyên. Dạy quý vị hãy dạy họ, dạy luân lý, đạo đức, nhân quả. Hãy hóa giải những oan gia trái chủ trong đời quá khứ thành pháp duyên. Quý vị xem, chẳng phải những điều ta đang học đây sao? Không có định pháp mà. Pháp vô định pháp. Xem quý vị biết chuyển đổi hay không. Khi Phật Pháp chưa truyền vào Trung Quốc, lão tổ tông của chúng ta đã biết đạo lý này. Cho nên lão tổ tông chú trọng cội rễ giáo dục. Cội rễ giáo dục là chuyển đổi duyên. Chẳng phải không chuyển đổi được duyên, chuyển được. Quý vị dạy họ, họ chuyển đổi được rồi, quý vị trở thành người ân đức lớn đối với họ. Vì sao vậy? Đúng ra họ là những người báo ân, báo oán, đòi nợ trả nợ. Ngày nay quý vị chuyển đổi được họ rồi, dạy họ trở thành bậc hiền nhân, thánh nhân, thành chư Phật Bồ Tát. Ân đức này to lớn vô cùng. Học Phật thời xưa, ngày nào chư vị pháp sư cũng dạy học giảng kinh. Cho nên người học Phật thật sự có giác ngộ. Học nhi thời tập chi, bất diệt tuyệt hồ. Phật giáo ngày nay không còn làm như vậy nữa. Điều này chúng ta cần nên biết. Không còn Phật giáo thì nhân loại thật đáng thương, giống như đi biển không còn ngọn hải đăng. Quý vị mù quáng trong biển lớn, không phương hướng, khổ sở biết bao. Hiểu thấu chân tướng sự thật này rồi, sẽ biết được bậc cổ thánh tiên hiền không hề có một chút tư tâm. Có tư tâm thì làm sao có thể thành thánh thành hiền? Sao có thể thấy tánh? Sao có thể thấy được chân lý? Tự tánh và chân lý ở ngay trước mặt, nhưng nếu có tư tâm thì cũng chẳng thể thấy được. Cho nên bắt buộc phải buông bỏ vọng tưởng, phân bỏ chấp trước, mới có thể thấy tánh, mới có thể thấy được chân lý, mới hiểu được kiếp này được làm người rồi. Phải thực hành luân lý, đạo đức, nhân quả. Đó là gì? Đó là sự nghiệp của chư Phật Bồ Tát, sự nghiệp của thánh hiền. Như thế mới thực sự là ân đức bố thí đối với xã hội, đối với tất cả chúng sanh. Đạo lý chẳng phải khó hiểu, có chiều sâu nhất định, nhưng chẳng phải là khó hiểu. Ngày nào cũng học huân tập thời gian dài sẽ giác ngộ. Giác ngộ rồi, hạnh phúc của mình, sức khỏe của mình, thọ mạng của mình đều nằm trong tầm tay của chính mình. Quý vị có thể thay đổi chính mình, thay đổi gia đình, thay đổi sự nghiệp, thay đổi xã hội, thay đổi sơn hà đại địa. Điều này đã được các nhà lượng tử lực học chứng minh. Thật may mắn, nếu không có khoa học chứng minh, chúng tôi giảng về những thứ này không dễ dàng như vậy đâu. May mắn các nhà khoa học đã làm chứng giúp tôi. Ở đây nói về duyên khởi của các pháp không giống nhau. Chúng tôi lấy con người làm ví dụ, lấy thực vật làm ví dụ, lấy hoa cỏ cây cối làm ví dụ, lấy sơn hà đại địa làm ví dụ. Quý vị quan sát kỹ sẽ hiểu rõ. Ở trong đây khai mở trí huệ. Chúng ta đối với con người, sự việc, muôn vật như thế nào mới có thể đạt được thuần chánh, không nhiễm tà? Các chư pháp đệ hổ tương vọng, yếu tu thể dụng các biệt, bất tương tạp loạn, phương thành duyên khởi. Duyên khởi không có quy luật. Ai chế định ra quy luật này? Đây là tánh đức. Nếu dùng cách nói thời nay thì gọi là quy luật của đại tự nhiên. Ví dụ con người, chúng ta hãy tư duy kỹ về vấn đề này. Đến nay các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích. Con người khi đầu thai, linh hồn đi đâu? Nó dung hợp thành một thể với tinh